A Di Đà Phật xin kính chào các quý vị khán giả.
Và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng con cũng vô cùng hoan hỷ khi được chào đón Phật tử Nguyễn Di Sơn cùng cô con gái nhỏ của mình, bạn Tịnh Anh. Và hoan hỷ hơn nữa thì chúng con đã được đón chào bạn Thu Hiền, hiện tại đang là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Xin kính chào bạn. Tiết trời thu tháng 7 ùa về, mùa Vu Lan báo hiếu, mùa hiếu đạo đang lan tỏa khắp muôn nơi. Kính bạch Thầy, ngày hôm nay chúng con có hội đủ nhân duyên được tề tịu về nơi đây. Và chúng con cũng rất mong muốn được lắng nghe những lời pháp nhũ của Thầy chia sẻ về ngày lễ Vu Lan. Kính bạch Thầy từ bi hoan hỷ có thể ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ. A Di Đà Phật.
Vậy thì các con hiểu về ý nghĩa Vu Lan như thế nào?
A Di Đà Phật, theo như chúng con hiểu thì Vu Lan là một cái sự kiện là xuất phát từ Phật giáo. Và theo đó thì vào ngày rằm tháng 7 hàng năm, các cái gia đình, những người Phật tử cũng như các gia đình Phật tử thì có cái dịp để mà tri ân đến công ơn của các cái bậc bố mẹ, ông bà, những người còn sống, cũng như là tưởng nhớ đến những ông bà tổ tiên, những người đã mất.
Theo con thì hiểu thì ý nghĩa Vu Lan như thế nào? Con có thể nói cho Thầy nghe được không?
Con thưa Thầy, con nhớ là mỗi dịp ngày lễ Vu Lan là nhà con thường ăn chay ạ.
Ngày lễ Vu Lan là bố mẹ thì cho con và cả gia đình ăn chay đúng không? Thế ngoài cái ngày lễ Vu Lan bố mẹ cho con và cả gia đình cùng ăn chay như vậy thì bố mẹ còn còn nói gì về ý nghĩa Vu Lan thêm không? Con có hiểu thêm gì không? Hay là chỉ biết ngày đó là ngày lễ ăn chay thôi? Biết là ngày lễ vâng. Thưa với các con này, thưa với tất cả các quý Phật tử, cái ngày lễ Vu Lan có thể nói là một cái ngày lễ truyền thống của Phật giáo, không chỉ của Phật giáo Việt Nam mà là chung của Phật giáo trên toàn thế giới. Được xuất phát từ thời Đức Phật còn tại thế, từ cái câu chuyện của tôn giả Maha Mục Kiền Liên cứu mẹ, và sau khi cứu độ được mẹ thoát khỏi cảnh khổ ở trong A Tỳ địa ngục và được sinh thiên nhờ vào cái công đức của 10 phương tăng đồng chú nguyện và gia trì cho, sau khi nghe theo lời Đức Phật chỉ dạy, tôn giả Mục Kiền Liên đã y giáo phụng hành và thực hiện đúng lời dạy của Đức Phật. Sau 3 tháng an cư của chư tăng, tôn giả Mục Kiền Liên sắm sửa trai nghi và cúng dường chư tăng những thứ vật dụng cần dùng thường ngày, cũng như là cúng dường bữa trai tăng trong 3 ngày hành đạo. Và sau 3 ngày hành đạo thì thân mẫu của tôn giả Mục Kiền Liên đã thoát từ cái tội khổ A Tỳ địa ngục, sinh vào cõi ngã quỷ, và từ cõi ngã quỷ sinh ra cõi súc sinh, và từ cõi súc sinh được sinh thẳng lên cõi trời chỉ trong vòng có 3 ngày như vậy. Đấy gọi là cái khởi nguồn của cái lễ Vu Lan báo hiếu. Và tôn giả A Nan có bạch với Đức Phật, hàng đệ tử xuất gia và tại gia sau này có thể noi theo cái tấm gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên để tri ân và báo ân cha mẹ và ông bà tổ tiên lục thân quyến thuộc đã qua vãng hay không. Thì Đức Phật rất hoan hỷ và Ngài đã thuyết một bài pháp ngắn, và cái bài pháp đó chính là kinh Vu Lan bổn ngày nay. Và cái từ Vu Lan này là xuất phát từ cái tiếng Phạm Âm, sang tiếng Phật giáo chuyển sang Trung Hoa thì người Trung Hoa họ dịch là Giải Đảo Huyền. Còn nếu cái từ Vu Lan hay từ Giải Đảo Huyền này hiểu theo cái nghĩa của Việt Nam của chúng ta, đó chính là cởi trói cho những tội nhân đang bị cái tội treo ngược. Nói nôm na là giải thoát những cái khổ ách, những cái trói buộc, ràng buộc và khổ đau cho chúng sinh. Và trong Phật giáo, chúng ta biết rằng sau 3 tháng Chư Tăng kết thúc an cư, hành trì giới định tuệ, thì công đức vô lượng vô biên. Và cái ngày 14, 15, 16 tháng 7 âm lịch, tức là cũng là cái ngày mà 3 tháng an cư của Chư Tăng kết hạ từ ngày 15 tháng 4 âm lịch cho đến hết ngày 15 tháng 7 âm lịch. Đây là các Chư Tăng tiền an cư. Thì sau khi 3 tháng an cư kết hạ viên mãn thì các Phật tử thường là tới chùa để lễ Phật, để cúng dường chay tăng, cúng dường những vật dụng cần dùng cho Chư Tăng, như là y bát mà mình hay gọi là cà sa, hay tích trượng, hay y phục vân vân đó. Ngày xưa thì còn có cả kim chỉ vân vân. Đấy là những cái vật dụng rất là đơn giản mà Chư Tăng thường dùng hàng ngày. Và Chư Tăng thì nhân đó thì cũng thuyết giảng Phật pháp và hướng cho các Phật tử biết ăn chay, biết tụng kinh, biết ngồi thiền, biết niệm Phật và biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện trong cái mùa Vu Lan báo hiếu ấy, để đem những cái công đức thù thắng để dâng lên hồi hướng cho ông bà tổ tiên đã quá vãng, cái cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho siêu thoát và cứu độ cho lục thân quyến thuộc ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, cũng như là những người có duyên với chúng ta hay là không có duyên, thì chúng ta vẫn phát Bồ Đề tâm để cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì cứu độ cho họ được siêu thoát khỏi cái cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được sinh về cõi lành hoặc là sinh về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Và đặc biệt là cái từ giải đạo huyền này, ngoài cái việc là cứu độ cho các cụ lịch đại gia tiên đã qua vãng, thì Mùng Lan báo hiếu còn có một cái ý nghĩa rất là cao đẹp ở trong Phật giáo chúng ta, đó chính là cái ngày lễ tri ân và báo ân. Và bây giờ thì có thể phải nói là gì, không còn phải là ngày lễ nữa mà gọi là mùa Vu Lan báo hiếu. Tức là bắt đầu từ đầu tháng 7 âm lịch cho đến hết rằm tháng 8 âm lịch, với Phật giáo Việt Nam của chúng ta cũng như là một số quốc gia có Phật giáo Bắc Tông thịnh hành phát triển. Vì sao lại nói là đến hết rằm tháng 8? Vì Chư Tăng tiền an cư thì từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 âm lịch là mãn khóa. Nhưng ở Việt Nam chúng ta và một số các quốc gia theo Phật giáo Đại Thừa như Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc vân vân, cũng có một số quốc gia họ hậu an cư theo luật Phật chế, thì bắt đầu từ ngày 15, 16 tháng 5 âm lịch cho đến hết ngày 15, 16 tháng 8 âm lịch thì nó gọi là hậu an cư. Và như vậy là Chư Tăng Phật giáo Bắc Tông chúng ta có an cư có 2 kỳ. Kỳ thứ nhất là tiền an cư, kỳ thứ hai là hậu an cư. Và hậu an cư thì đến tận ngày 15 tháng 8 âm lịch mới viên mãn. Vì vậy mà cái Chư Tăng hậu an cư thì 3 ngày hành đạo là thường là vào ngày 12, 13, 14 tháng 8 âm lịch. Và sau 3 ngày hành đạo thì Chư Tăng mới làm lễ tự tứ. Và ngày làm lễ tự tứ đó cũng chính là ngày mà Chư Tăng hậu an cư đem 3 tháng công đức tu hành, trau dồi 3 nghiệp thân khẩu ý, lấy những công đức ấy để hồi hướng cho các tín đồ Phật tử, cho bách gia chăm họ. Vì vậy mà có thể nói là mùa Vu Lan của Phật giáo Việt Nam chúng ta, phải nói đúng hơn là mùa Vu Lan báo hiếu, chứ không gọi là ngày Vu Lan báo hiếu nữa. Nếu mà ngày thì có thể chỉ 1 ngày, 2 ngày hoặc 3 ngày thôi, nhưng chúng ta là cả một mùa. Từ như vậy là vậy cả tháng trời, thậm chí còn lâu hơn. Cho nên đấy là cái ý nghĩa của Vu Lan báo hiếu, đặc biệt là của Phật giáo Việt Nam chúng ta, dành để tri ân và báo ân các đấng sinh thành hiện đời cũng như là nhiều kiếp, và cầu nguyện làm sao đó chư Phật Bồ Tát gia trì cho cha mẹ hiện đời thì được bình an, mạnh khỏe, cha mẹ không may đã qua vãng thì sớm được siêu sinh tịnh độ, đồng thời cũng hồi hướng tri ân và báo ân ông bà tổ tiên, lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp cũng sớm được siêu sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, cũng như là cõi tịnh độ của mười phương ba đời chư Phật. Đấy là cái ý nghĩa Vu Lan của Phật giáo Việt Nam chúng ta.
Vâng, thưa Thầy, thật sự là sau khi mà được nghe Thầy giải thích một cách tường tận về ý nghĩa của mùa Vu Lan thì con mới cảm thấy rằng là từ trước đến giờ mình có những cái suy nghĩ rất là lệch lạc, bởi vì là chúng con thế gian thường hay có một cái suy nghĩ rằng là tháng 7 là tháng cô hồn. Vậy là sau ngày hôm nay thì chúng con đã biết rằng tháng 7 là tháng mà cho chúng con tưởng nhớ tới gia tiên, tổ tiên và thể hiện được cái lòng hiếu thảo của mình với gia đình.
Dạ, A Di Đà Phật, con bạch Thầy, con có một câu hỏi muốn hỏi Thầy, đó chính là theo quan niệm dân gian thì đến tháng 7 thì họ thường quan niệm rằng đấy là tháng cô hồn, và trong cái tháng này thì họ thường rất là kiêng kỵ, không làm những cái điều tốt như là đám cưới hoặc là mua đồ. Thì vậy theo Thầy quan niệm này có đúng hay không ạ?
Trong dân gian thì cũng coi quan niệm này thật. Ngày xưa khi Thầy mới xuất gia chưa hiểu sâu về giáo lý của Phật Đà thì cũng nghe các Phật tử, mà chính là các Phật tử ở trong chùa của mình luôn, lên nói là Thầy ơi, hôm chuẩn bị sang tháng cô hồn rồi, chuẩn thì nhà mình Thầy đã chuẩn bị để làm lễ cầu siêu cho các cô hồn như thế nào chưa, vân vân. Thì đấy cũng là những cái mà không chỉ ở riêng ở ngoài xã hội đâu, mà kể ở trong chùa, một số các Phật tử thậm chí là đến chùa rất lâu rồi nhưng mà chưa được học, chưa được tìm hiểu sâu về giáo lý của nhà Phật thì vẫn nghĩ rằng tháng 7 là tháng cô hồn, là một tháng có cái gì đó có thể nói là nó rất là xui xẻo, nó không may mắn. Cho nên chính vì vậy mà họ thường quan niệm rằng nếu làm bất cứ một cái việc gì lớn như làm nhà, cưới vợ, gả chồng cho con cái, hay là mua xe, mua cộ, hay là ký kết hợp đồng làm cái việc gì lớn chẳng hạn, thì họ đều cho rằng tháng đấy là làm là không may mắn và không thành công. Nó cũng xuất phát từ nhiều những cái suy nghĩ và cái quan niệm trong dân gian như vậy. Cho nên thì một số các Phật tử hoặc là những người mà chưa đi chùa, họ cứ truyền miệng nhau là tháng 7 là tháng cô hồn thì gặp nhiều xui xẻo, không nên làm việc lớn, thì cái điều đó chúng ta cũng không thấy xa lạ. Chứ còn thực sự ở trong giáo lý của nhà Phật, tháng 7 mùa Vu Lan nó không phải là cái tháng cô hồn, nhiều những cái sự xui xẻo như là người đời hiểu đâu. Mà cái tháng 7, tức là tháng Vu Lan đó, ở trong nhà Phật đó, nó có một cái ý nghĩa thực sự rất là cao đẹp, thực sự rất là tốt. Vì cái tháng này là tháng mà chư Tăng sau 3 tháng kết hạ an cư, tập trung thì viên mãn kết thúc khóa hạ, thì công đức của chư Tăng cùng nhau ôn cố chi chân, thọ trì đọc tụng tam tạng thánh điển của Phật Đà thì công đức vô lượng. Cho nên chư Tăng sau khi kết thúc an cư thì thường có một cái lễ gọi là cái lễ tự tứ. Và cái ngày lễ tự tứ đó chính là cái ngày mà gì, công đức viên mãn nhất của chư Tôn Đức Tăng đi an cư trong 3 tháng hành đạo như vậy. Và các tín đồ Phật tử thường là tới chùa để tùy hỷ và cúng dường trai tăng, để cầu nguyện là chư Tăng là chú nguyện công đức mà chư Tăng tu tập được hồi hướng cho, để cầu nguyện là tam bảo gia trì cho các Phật tử được may mắn trong cuộc sống, những người thân không may đã qua vãng thì sớm được sinh về cõi lành, cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Cho nên cái tháng 7 này nếu hiểu đúng theo cái ý nghĩa của Phật giáo của chúng ta gọi là tháng tri ân và báo ân, hay còn gọi là một cái tên nữa mà Thầy nghĩ là nó đúng hơn, đó là cái tháng xá tội vong nhân. Cái Vu Lan báo hiếu còn có một tên nữa là gì? là cái lễ xá tội ở vong nhân trong cái ngày lễ của chư tăng đó. Thường các chùa miền Bắc chúng ta là trong những cái ngày từ tầm mùng 10 trở đi, là có thậm chí có chùa là làm trước cả mùng 10 nữa, tháng 7 âm nữa. Họ thường là làm cái trai đàn là chẩn tế cô hồn ngạ quỷ và cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ. Cái phần nghi lễ như vậy nó cũng mang cái ý nghĩa giáo dục về đạo đức, về lòng tri ân và báo ân rất lớn cho hàng hậu học chúng ta, đặc biệt là các Phật tử họ chưa đi chùa nhiều, những người chưa có thời gian hoặc là chưa tín tâm để quy Tam Bảo, thì những cái mùa Vu Lan báo hiếu ấy thì gần như miền Bắc chúng ta là những người mà theo Phật giáo, hoặc là mình nói nôm na đi bên lương của chúng ta, thì gần như ở nhà nào cũng đi ra những cái ngôi chùa quê, ngôi chùa làng hoặc ngôi chùa ở phố xá, khu dân cư của mình sống gần nhất để cùng nhau đóng bè tập phúc và sắm sửa trai nghi, tịnh vật tịnh lễ. Ở trước là dâng lên cúng dường Tam Bảo, sau nữa là cúng dường chư tăng để cầu nguyện chư tăng chú nguyện cho, rồi làm sớ, làm sách, làm bài vị để cầu siêu cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ. Thì thầy nghĩ rằng đây là một cái truyền thống rất là thiêng liêng, cao cả và rất là đẹp, với cái tâm nguyện đó là tri ân và báo ân, đúng với cái truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và đặc biệt nhân những cái buổi lễ như thế này, nhiều chùa thường là mở các đàn khai kinh và cho các Phật tử cùng ra để tụng kinh, như là tụng kinh Địa Tạng này, tụng kinh Lương Hoàng Xám này, tụng kinh Thủy Xám hoặc tụng kinh A Di Đà để cầu siêu, vân vân. Thì đây cũng là một cái phương pháp mà chư Tôn Đức Tăng Ni đem cái giáo lý Phật Đà gần hơn vào trong cuộc sống của người dân. Vì vậy mà cái mùa Vu Lan báo hiếu tháng 7 này, thầy nghĩ rằng chắc chắn sẽ không phải là tháng cô hồn, mà nó là cái tháng tri ân và báo ân. Cái mùa Vu Lan để cho chúng ta hướng về cái truyền thống cội nguồn của tổ tiên, của dân tộc. Và đặc biệt đó chính là Tăng Ni đem giáo pháp của Phật Đà đến gần hơn với cuộc sống của tất cả những người dân, cho dù những người dân đó chưa phải là Phật tử tuần thành. Thì đấy, mà đặc biệt là gì? Đã gọi là cái tháng tri ân và báo ân thì không thể chúng ta lại hiểu nó là cái tháng cô hồn toàn những cái sự rủi ro và cái sự bất chắc được. Vì vậy mà chúng ta biết rằng tháng 7 như thế này thì chư Tôn Đức Tăng Ni làm được rất nhiều các công việc Phật sự. Có thể nói là gì? Qua những cái các Phật tử tới chùa lễ Phật, chư Tôn Đức Tăng Ni từ đó mà hoằng pháp, giáo hóa, lợi sinh, công việc Phật sự từ đó mà sinh ra. Và các Phật tử cũng từ đó mà học được rất nhiều những cái điều hay lẽ phải từ nơi cửa Phật vậy. Cho nên chúng ta hiểu tháng 7 này thì phải hiểu là cái tháng, cái mùa Vu Lan báo hiếu, tri ân và báo ân. Cái tháng gọi là siêu độ gia tiên, cái tháng gọi là xá tội vong nhân, chứ không thể gọi là cái tháng cô hồn đem đến toàn những cái rủi ro bất chắc cho chúng ta được. Nên là Phật tử chúng ta phải hiểu như thế thì mới đúng. A Di Đà Phật.
Dạ kính bạch thầy, thì dưới những lời giải thích rất là tường tận cho câu hỏi của Thu Hiền thì đó cũng đã là giải đáp vô cùng nhiều thắc mắc quý khán giả, quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Bởi lẽ là bấy lâu nay chúng con rất nhiều người vẫn còn quan niệm rằng là tháng 7 là tháng cô hồn, và từ nay thì chúng con sẽ nương theo những lời chỉ dạy của thầy mà sẽ cố gắng làm sao mà trong tháng 7 làm được thật nhiều việc thiện, việc có phúc, từ đó thì sẽ thể hiện được cái lòng hiếu thảo của mình đối với tổ tiên cũng như là ông bà. Và con bạch thầy, thì con cũng là một người cũng có nhân duyên biết đến Phật pháp và đã được tham dự rất là nhiều những đại lễ Vu Lan. Và ngày hôm nay thì có bạn Thu Hiền là một trong những bạn tình nguyện viên cũng đã tham dự rất là nhiều những chương trình đại lễ Vu Lan. Và không biết rằng là Thu Hiền có cảm thấy một cái điều gì nào đó mà ấn tượng nhất khi mà tham dự những đại lễ Vu Lan như thế hay không?
Dạ thưa thầy, biểu tượng mà con cảm thấy ý nghĩa nhất trong cái mùa lễ Vu Lan đó là hình ảnh hoa hồng với rất nhiều màu sắc khác nhau như là màu hồng, màu vàng, màu trắng và cả màu đỏ. Thầy có thể giải thích cho chúng con hiểu được ý nghĩa của các loại hoa đó được không ạ?
Tại sao mùa lễ Vu Lan lại là hoa hồng?
Hay quá, câu hỏi quá hay. Vâng, thưa với các quý vị Phật tử, qua câu hỏi của bạn Thu Hiền hỏi rằng tại sao trong mùa Vu Lan báo hiếu thường thấy là chư tôn đức tăng ni ở các chùa lại cài lên ngực áo của các Phật tử các màu hoa hồng khác nhau, như là màu đỏ, màu hồng nhạt và màu trắng cũng như là màu vàng, có mấy màu đặc trưng như vậy. Thường là chúng ta thấy là các chùa tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu cài lên trên ngực áo của các Phật tử những bông hồng khác nhau như vậy. Thì thầy xin trả lời là cái việc cài hoa hồng lên trên ngực áo của các tăng ni và Phật tử này thì mới chỉ có xuất hiện vào năm 1962. Trước đó thì không có. Trước đó thì là những nghi thức, nghi lễ tâm linh thuần túy của Phật giáo thôi. Và cái ý nghĩa bông hồng cài áo này được xuất phát từ một vị thiền sư rất nổi tiếng của Việt Nam chúng ta cũng như là trên thế giới. Đó chính là thiền sư Thích Nhất Hạnh. Vào trước năm 1962, lúc đó Hòa Thượng cũng còn khá trẻ. Và cụ có một chuyến viếng thăm và làm công tác Phật sự tại đất nước Nhật Bản. Lúc bấy giờ thì có một cô gái lên cài một cái bông hoa trắng lên trên ngực áo của ngài. Và ngài thấy rất là lạ. Và ngài đã hỏi tại sao mà cô lại cài lên ngực áo của thầy một bông hồng trắng như vậy. Thì cô mới giải thích là vì sư phụ, cả cha và mẹ đã đều qua đời, đều mất rồi. Vì vậy mà trong cái lễ hội ấy họ cài một cái bông hoa màu trắng lên ngực áo của thiền sư. Và tất nhiên bông hoa đó không phải là bông hoa hồng như ở Việt Nam chúng ta bây giờ. Và từ đó thì Hòa Thượng Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ngài về Việt Nam, ngài có viết lại một cái quyển sách nho nhỏ nói về ý nghĩa của bông hồng cài áo. Và hoa hồng ấy, thì ở Việt Nam chúng ta cũng như là trên thế giới, như lúc nãy cháu có hỏi là tại sao mùa Vu Lan báo hiếu mọi người lại cài lên trên ngực mình những bông hoa hồng mà không phải là các loại hoa khác, như là hoa cúc này, hoa huệ này, hoặc là hoa lan này, vân vân. Cũng có rất nhiều loại hoa đẹp, đúng không? Nó rất ý nghĩa, như là hoa sử quân tử, hoa bất tử, hoa philip gì gì đó, vân vân. Có rất nhiều các loại hoa đẹp. Tại sao mọi người không cài các loại hoa đó mà lại chỉ cài hoa hồng thôi? Thì ở đây á, theo quan niệm của nhà Phật thì hoa hồng có một cái ý nghĩa rất là thiêng liêng và cao đẹp. Nó thể hiện cái tấm lòng tri ân và báo ân của người con đối với ông bà cha mẹ, những bậc tiền nhân đi trước. Đấy là hiểu theo cái khía cạnh của tôn giáo mà cụ thể là Phật giáo chúng ta. Còn hiểu theo ở ngoài đời á, ngoài xã hội á, thì hoa hồng nó cũng có một cái ý nghĩa rất là thiêng liêng và cao đẹp, thể hiện cái sự trung thủy, sự trong trắng, Vì vậy mà chúng ta thấy khi mà người ta ở ngoài xã hội, người ta một người nam và người nữ, người ta có tình cảm với nhau, người ta tỏ tình với nhau, người ta dùng bông hoa hồng thì có phải là dùng bông hoa huệ hay là bông hoa lan, hoa cúc gì đâu. Đấy, ở đây nó cũng xuất phát cái ý nghĩa của hoa hồng có rất là nhiều. Và thiền sư Thích Nhất Hạnh sau khi đi sang thăm Nhật Hoàng Pháp trở về, ngài đã suy nghĩ và ngài đã nói rằng trong Phật giáo có một cái mùa Vu Lan hiếu hạnh rất là ý nghĩa và rất là cao đẹp. Thêm một cái nghi thức nào đó mà nó mang tính chất là vừa mang tính chất tâm linh nhưng lại vừa mang cái tính chất là văn hóa, lại tôn lên cái sự cao đẹp, sự tri ân và báo ân của những người con Phật đối với các đấng sinh thành, thì thực sự nó nâng cái ý nghĩa và cái vị thế của Phật giáo Việt Nam đối với quốc tế lên rất là nhiều. Cho nên ngài đã đưa cái nghi thức cài áo, cả bông hồng cài áo vào trong cái nghi lễ của Phật giáo Việt Nam chúng ta nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Và cái bông hồng màu đỏ là biểu trưng, tượng trưng cho chúng ta những Phật tử tới chùa lễ Phật, còn cả cha lẫn mẹ thì cài lên trên ngực áo một bông hồng màu đỏ. Hoặc rằng mất cha còn mẹ, hoặc mất mẹ còn cha, thì sẽ cài lên ngực áo một cái bông hồng là màu hồng, nó nhạt nhạt, tức là màu đỏ nhưng mà nó nhạt hơn, nó màu hồng. Những người mà không may mắn mất đi cả cha lẫn mẹ thì sẽ cài lên ngực áo của những đứa con ấy, những người Phật tử ấy, một cái bông hồng màu trắng. Và còn màu vàng là thường là cài lên ngực áo cho chư Tôn Đức Tăng Ni, tức là những người xuất gia, vì màu vàng nó tượng trưng cho cái màu huỳnh y của chư Phật và của chư Tăng, tức là màu giải thoát đó. Cho nên cái màu vàng thì thường là dùng cài lên ngực áo của chư Tăng, chư Tôn Đức Tăng Ni, những người xuất gia. Đấy là về cái ý nghĩa về bông hồng cài áo, và cũng như là ý nghĩa về màu sắc của bốn loại hoa hồng chúng ta thường thấy ở các chùa, chư Tôn Đức Tăng Ni, các cấp giáo hội tổ chức Vu Lan, và đặc biệt là tổ chức cái nghi lễ bông hồng cải áo nhân mùa Vu Lan báo hiếu, thì thường có bốn màu như vậy được xuất hiện trong cái nghi lễ đó nếu có chư Tăng. Còn nếu không có chư Tăng thì thường là chỉ có ba màu thôi, màu đỏ và màu hồng nhạt và màu trắng. Đó. Còn như cháu bé có hỏi là tại sao vậy, là hoa hồng không phải hoa khác, thì như thầy vừa mới nói đó, thì cái ý nghĩa của hoa hồng nó rất là cao đẹp đối với cái văn hóa phong tục tập quán của Việt Nam của chúng ta hàng nhiều năm nay rồi, có thể nói là ngàn năm nay rồi, mà không chỉ Việt Nam mà nó còn cả trên thế giới nữa. Chính vì vậy mà thiền sư Thích Nhất Hạnh lúc còn tại thế, ngài đã quyết định chọn hoa hồng. Và có thể nói là hoa hồng nó là một loại hoa là được trồng và được chăm sóc sinh trưởng và được lưu hành ở Việt Nam chúng ta rất là gì, là phổ thông, mà có thể nói là đến chiếm đến 80-90% những người dân Việt Nam của chúng ta đều yêu và đều thích hoa hồng. Vì vậy có lẽ chính vì những ý nghĩa cao đẹp như vậy cho nên thiền sư ngài đã quyết định chọn hoa hồng, và giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng quyết định và chọn hoa hồng để làm cái nghi thức cải áo cho tăng ni tín đồ Phật tử trong mùa Vu Lan báo hiếu, tri ân và báo ân. Đấy là những cái ý nghĩa thầy xin được giải thích sơ qua như vậy. Gì là Phật?
Dạ thưa thầy, sau khi mà chúng con được lắng nghe những lời giải thích của thầy thì bản thân chúng con cũng rất là xúc động. Giờ đây thì thiền sư đã viên tịch nhưng mà đã để lại được một cái nét đẹp vô cùng tốt đẹp ở trong nền Phật giáo của chúng ta. Và con cũng cảm thấy là thật may mắn khi mà tất cả mọi người ở nơi đây thì đang đều mang trên mình bông hoa hồng màu đỏ. Từ đó thì cũng tự nhắc nhở cho chúng con rằng chúng con còn cha, còn mẹ, và hãy trở thành những người con hiếu thảo với cha mẹ của chính mình. Không biết là bé con sau khi mà được thầy giảng về ý nghĩa của những bông hoa hồng thì con có cảm thấy rằng là bông hoa hồng mà đang nằm trên ngực của con sẽ là tượng trưng cho lòng hiếu thảo của con hay không?
Nếu muốn là một bông hoa hiếu thảo thì con phải cố gắng chăm hoa thành đạt đến mùa. Người ơi, tại sao con lại là con có bố mẹ con mà không phải con có bố mẹ khác?
Vâng, thưa các quý vị Phật tử, bé Tình Anh đưa ra một câu hỏi đối với thầy rất là khó. Bé hỏi rằng thưa thầy, tại sao con lại là con của bố mẹ con mà không phải là con một bố mẹ nào khác ạ? Có thể đây là một câu hỏi rất là khó, nhưng mà thôi thầy cũng trả lời cho con như thế này. Trong kinh Đức Phật dạy con có nhân duyên giữa bố mẹ, cha con, mẹ con, vợ chồng, vân vân, thì nó tất cả đều xuất phát từ cái nhân duyên với nhau, nhiều đời nhiều kiếp vậy ạ. Chứ không phải là mình muốn làm mà được hay là mình không muốn làm mà được. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy rằng con người ta sinh ra ở trên đời này nó có bốn cái nhân duyên, cái nghiệp báo thường đi với nhau. Một là sinh vào làm con cái để báo ân. Hai là sinh vào để trả ân. Ba là sinh vào để đòi nợ. Và bốn là sinh vào để trả nợ. Hoặc là đấy, báo ân, trả ân, đòi nợ, trả nợ. Thì đấy, bốn cái nhân duyên đấy, cái nghiệp quả ấy, nó xoay vần tất cả những cái sự nhân duyên tương tác cộng nghiệp của chúng ta ở tại thế gian này. Bây giờ con muốn biết là tại sao con lại là con của bố mẹ chứ không phải là của người khác. Thì bây giờ con xem, nếu bố mẹ con hết mực yêu thương con thì có nghĩa là gì? Con đang sinh vào với cái như một cái duyên rất là lành, làm con của bố mẹ, được bố mẹ quan tâm, dạy bảo, chăm sóc. Thì như vậy là trước mắt là con đang mang ân của bố mẹ, tức là bố mẹ đang trải cái ân, cái nghĩa đối với con. Và con á, nếu thực sự là một người con hiếu thảo, một người học Phật, thì ngay tại bây giờ con phải chăm chỉ học tập nè, phải ngoan ngoãn nè, nghe lời bố mẹ này, và nỗ lực cố gắng tinh tiến để học giỏi, để luôn luôn là một người con ngoan trò giỏi. Và sau này lớn lên con phải luôn luôn nghĩ tới cái công lao sinh thành và dưỡng dục to lớn của cha mẹ để mà lo mà báo hiếu. Thì đến lúc đó thì lại con lại gì, lại sinh vào, quay trở lại con lại sinh vào làm con của bố mẹ để gì, để báo ân, để trả ân cho cha mẹ. Cho nên đây là cái nhân duyên với nhau con nhé. Trong nhà Phật gọi là nhân duyên. Cái nhân duyên, cái ân nghĩa cứ đắp đổi qua lại lẫn nhau. Vì vậy mà chắc chắn là gì? Con sinh ra trên cuộc đời này đương nhiên là con của bố mẹ rồi, đâu phải là con của người khác được. Đúng không? Đó.
Dạ thưa thầy, cũng bởi nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp đó mà con thấy rằng là dòng tháng 7 nó giống như là một cái sợi dây để kết nối sự hiếu thảo giữa con cái với ông bà và tổ tiên. Và con thấy rằng là giống như kiểu là thầy vừa giải thích cho chúng con ấy, thì ngày rằm tháng 7 không được gọi là một ngày nữa mà là một mùa Vu Lan. Và cũng từ rất lâu rồi con thấy rằng rằm tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu, nó giống như là một cái ngày lễ rất là đặc biệt đối với người dân của Việt Nam. Không biết với anh Di Sơn thì mỗi một cái dịp lễ Vu Lan diễn ra thì nhà mình sẽ tổ chức như thế nào?
Dạ con thưa thầy, đối với người tử chúng con thì mùa Vu Lan ấy, thì là cái dịp để chúng con tự nhắc cho mình về cái lòng hiếu thảo, là cái dịp mà để tri ân ông bà, bố mẹ. Tuy nhiên là chúng con còn thấy là có một số gia đình vẫn còn tiếp tục đốt đổ mã và mã, thì xin thầy cho biết với những người Phật tử cũng như là các gia đình Phật tử thì vào cái mùa Vu Lan như này thì nên thờ cúng hay cúng lễ tổ tiên gia tiên như thế nào cho nó có lợi lạc?
Vâng, thưa với các quý vị Phật tử, qua cái thắc mắc như câu hỏi của Phật tử ở Duy Sơn nói rằng cái mùa Vu Lan báo hiếu này rất ý nghĩa với các Phật tử, nhưng mà bây giờ thấy là có không ít các Phật tử cũng như là người dân trong cái mùa Vu Lan báo hiếu này là cái việc thờ cúng ông bà tổ tiên, đặc biệt trong cái ngày rằm tháng 7 đó, cái ngày chính lễ đó, thì rất nhiều những gia đình đốt vàng mã. Hỏi như vậy thì nó có phù hợp không? Có đúng với cái truyền thống của Phật giáo chúng ta không? Thì thầy cũng xin trả lời luôn là cái việc đốt vàng mã không có ở trong Phật giáo của chúng ta, mà nó xuất phát từ cái văn hóa dân gian. Mà cái văn hóa dân gian này lại cũng là không phải là văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, mà nó lại xuất phát từ cái văn hóa dân gian của bên Trung Quốc, được xuất phát từ cái thời Tần Thủy Hoàng bên Trung Quốc, từ là thời nhà Tần đó. Cho nên chúng ta biết rằng cái văn hóa Việt Nam cũng như là Phật giáo của Việt Nam chúng ta vốn là không có cái tập tục là đốt vàng mã. Nhưng mà do cái sự giao thoa văn hóa, có thể là do hàng nghìn năm Bắc thuộc của Việt Nam chúng ta, và cái sự giao thoa văn hóa tiếp nhận và tiếp biến văn hóa, cho nên là cái tục đốt vàng mã cho người đã khuất những ngày giỗ ngày Tết, đặc biệt là bây giờ là vào ăn sâu vào cả trong cái văn hóa Phật giáo nữa, đó là nhân cái dịp Vu Lan báo hiếu hay những cái đại lễ cầu an cầu siêu lớn của một số chùa chẳng hạn, thì chúng ta thấy là đâu đó vẫn còn một số các quý thầy và các Phật tử là đốt vàng mã, có thể nói là đốt rất nhiều. Mà thầy nhớ rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã từ rất lâu rồi, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội đã có những cái văn bản hướng dẫn rất là cụ thể cho tất cả Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh, cấp thành phố trực thuộc Trung ương và cấp huyện, thậm chí là gửi văn bản xuống tận cả các chùa. Nhưng qua hàng chục năm nay thì mới đến nó chỉ mới giảm thôi, chứ chưa hết hoàn toàn. Trong đó thì cũng có một số chùa bằng sự nỗ lực vận động và giáo hóa cho các Phật tử và nhân dân, thì cũng có khá nhiều chùa không còn đốt vàng mã trong bất kỳ cái nghi lễ nào của ngôi chùa đó nữa. Nhưng cũng có một số chùa thì vẫn còn duy trì. Thì giáo hội cũng nhắc nhở rất là nhiều, có những cái hướng dẫn rất là cụ thể. Tuy nhiên chúng ta phải thấy rằng cái sự giao thoa văn hóa tín ngưỡng ở trong dân gian hàng nghìn năm, hai nghìn năm như vậy, chúng ta không thể một sớm một chiều mà bỏ hết được đâu. Cái này chúng tôi phải nói thật là như vậy. Nhưng mà đã là một Phật tử, đã là một tăng ni, thì chúng ta không nên sử dụng vàng mã trong những cái ngày lễ lớn, lễ trọng của nhà Phật hay cũng như ở tại gia đình của chúng ta, đặc biệt trong cái mùa Vu Lan báo hiếu đang tới gần năm nay. Thầy cũng rất mong rằng các Phật tử chúng ta thực hành theo đúng lời Phật dạy trong cái mùa Vu Lan đó, để đem lại cái công đức, cái lợi ích tốt nhất để hồi hướng cho ông bà tổ tiên và hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ hiện đời còn tại thế thì được bình an, mạnh khỏe và có tuổi thọ. Chúng ta chỉ nên dâng lên trên ban Phật hay ban thờ thần linh gia tiên ở tại gia chúng ta, và đến đền chùa miếu mạo vân vân, chúng ta cũng chỉ nên dâng lên những thanh bông hoa quả thành tâm. Và như vậy là mới đúng với cái lời Phật dạy, đúng với cái văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta. Còn cái tục đốt vàng mã thầy đã nói rồi, các vị nếu nghiên cứu về sâu về lịch sử của nó thì nó xuất phát từ ở bên thời nhà Tần ở bên Trung Quốc, là văn hóa ngoại lai. Đây chính là văn hóa ngoại lai. Văn hóa ngoại lai này thì nó không tốt đẹp thì chúng ta cũng nên bỏ nó đi. Cái gì nó tốt đẹp, nó đem lại cái lợi ích an lạc cho nhân sinh, cho đời sống thường nhật của con người chúng ta mới giữ lại. Còn cái văn hóa đó thì chúng ta biết mà, nhiều những nhà Phật tử trong những năm qua, có một số báo đài nói là sau khi làm lễ cúng gia tiên, cúng vô lan xong, đốt vàng mã thì bị xảy ra cái chuyện cháy nhà, thậm chí là còn xảy ra án mạng nữa. Thực sự đây là một cái việc làm đáng tiếc và đáng buồn. Các Phật tử chúng ta cần phải giác ngộ cái điều này và bỏ được càng sớm càng tốt. Một cái việc nữa, khi chúng ta đốt vàng mã như vậy thì nó khiến cho là ô nhiễm môi trường, khói bụi, nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất lớn, đến người thân của chúng ta cũng như hàng xóm láng giềng, khu phố của chúng ta, đặc biệt ở các đô thị lớn như là Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh vân vân. Nhà cửa san sát, lại ở chung cư nữa, chúng ta cúng xong lại mang ra ngay ở ngoài hiên nhà, ngoài cửa nhà chúng ta đốt vàng mã, thì cái nguy cơ cháy nổ rất cao, và đặc biệt là cái ô nhiễm môi trường, khói bụi trong cái khu dân cư của chúng ta không tốt. Cho nên thầy rất mong và tha thiết mong rằng tăng ni Phật tử chúng ta phải là người tiên phong, người đi trước trong cái vấn đề bỏ cái hủ tục lạc hậu đốt vàng mã trong những ngày lễ, ngày Tết, trong những cái buổi lễ đặc biệt ở trong chùa cũng như là ở nơi gia đình của các Phật tử chúng ta, để chúng ta sẽ thành tâm thanh bông hoa quả và những cái đồ lễ vật. Như chúng ta đến chùa thì có thể là cúng dường những đồ ăn thức uống dùng được, trước là dâng lên Tam Bảo để cúng dường chư Phật Bồ Tát á, sau thì chúng ta hạ xuống để cúng dường chư Tăng và cúng dường cho những Phật tử họ chấp tác làm công quả ở trong chùa chiền. Hoặc đến đình đền miếu mạo thì chúng ta cũng có thể để lại để miếu và để nhờ nhà đền các con nhang đệ tử họ trông nom quét tước dọn dẹp đèn hương ở đó, họ tán lộc tán lễ đi cho. Chúng ta cũng không nên mang lễ đến xong rồi chúng ta hạ lễ mang về hết, như các quý thầy thường nói, và thầy cũng đã có mấy bài giảng rồi. Nếu chúng Phật tử chúng ta đi lễ mà mang lễ đến, mang một ví dụ mang một cân cam đến lễ xong rồi chúng ta cũng hạ lễ mang xuống hết, thì cái thứ nhất là nói vui là gì, chúng ta đi khoe lễ, chúng ta dâng lễ lên cúng giảng Tam Bảo rồi chúng ta lại thu lễ về lại mang về, đâu có phải cúng đâu, đấy không phải là cúng. Chúng ta đem lên dâng cúng lễ đặt lên trên Tam Bảo, tức là chúng ta cúng giảng gì, Phật Pháp và Tăng rồi. Còn chúng ta đến những nơi đình đền miễu mạo cúng dường lên các bậc tiền nhân, những bậc vĩ nhân, những bậc thánh tổ, như là ví dụ như đi lễ Đức Thánh Trần chẳng hạn, Đức Thánh Mẫu chẳng hạn, chúng ta dâng lên cúng các ngài rồi thì đấy là gì, đấy là quyền sử dụng là của nhà đền và của các ngài đó. Chúng ta không nên để hạ sang hề hết như vậy. Đấy, tiện đây thì cũng nói luôn như vậy. Qua cái câu hỏi của Phật tử thì thầy cũng trả lời luôn, mùa Vũ Lan báo hiếu này các Phật tử chúng ta đi lễ chúng ta nhớ sắm những cái lễ gì. Ví dụ ở gia đình chúng ta thì sắm những cái lễ đơn giản thôi, có thể là một mâm cơm chay cúng trong mùa Vũ Lan báo hiếu, hoặc là chúng ta ăn gì thì cúng nấy cũng được, rất là đơn giản, cốt ở thành tâm. Còn Bằng không thì để cho thanh tịnh trang nghiêm thì cứ thanh bông hoa quả, một lọ hoa hoặc hai lọ hoa thật là tươi, thật là đẹp, trang nghiêm, và hoa quả, bánh kẹo, nước trắng, hoặc là kể cả nước ngọt cũng được. Nhưng rượu bia thì tốt nhất là cũng không nên gì, nên cúng trong những cái ngày lễ đặc biệt đấy. Vì sao? Vì chúng ta biết là bây giờ pháp luật Việt Nam đi ra đường lái xe không được uống rượu bia. Thì bây giờ chúng ta lại đem cúng gia tiên, cúng tổ tiên chúng ta, cúng rằng chư Phật Bồ Tát Thánh Thần và thì, những bậc tiền nhân rượu bia thì quả thật là nghe nó cái trái trái đi lại với cái quy định của pháp luật nhà nước. Cho nên thì các Phật tử chúng ta cái việc sắm sửa trai nghi, chuẩn bị lễ vật trong mùa Vu Lan báo hiếu này, theo thầy thì chúng ta cốt ở chỗ thành tâm, không cứ là phải nhiều, cốt ở thành tâm. Lễ không cần phải vàng bạc, quần áo mũ mão, ngựa xe, máy bay, tàu hỏa bằng giấy đồ giả như vậy, mà chúng ta cứ tâm thành thôi. Nếu có cúng ấy, thì đem cúng bằng những bộ quần áo thật, hoặc là những đồng tiền thật chúng ta dâng lên cúng ông bà tổ tiên bằng cái tâm thành thật như vậy. Sau đó cái quần áo đó có thể chúng ta vẫn dùng được, hoặc là chúng ta đem tập trung vào một ngôi chùa nào đó, hoặc là những cái nhóm làm từ thiện nào đó, để đến cuối năm, đến mùa đông thì các đoàn từ thiện đó hoặc các ngôi chùa đó đem để đi tặng cho các bạn trẻ, hoặc là cho những người dân ở vùng cao, vùng biên cương của Tổ quốc. Họ có thể là còn kém về vật chất, khó khăn một phần nào đó về vật chất, thì chúng ta đem tặng cho họ với cái tấm lòng để tri ân họ. Họ đã góp phần để canh giữ biên cương của Tổ quốc, cho chúng ta được bình an như ngày hôm nay. Thì đấy cũng là cái việc làm nó rất thiết thực, ý nghĩa. Chứ đừng có đốt vàng mã nhiều mà nó phí phạm, ô nhiễm môi trường, thậm chí lại còn là nguy hiểm, có thể xảy ra cái việc cháy nổ bất cứ lúc nào. A Di Đà Phật.
Dạ, con thưa thầy, thì sau khi mà nghe được thầy giải đáp cái thắc mắc này thì con lại có một cái thắc mắc khác liên quan đến câu hỏi này, là câu hỏi ngoài đó. Đó là con thấy rằng là mọi người ở bên ngoài ấy, thường là có một cái lo sợ, tức là việc tại sao mà mọi người phải đốt quá nhiều vàng mã như thế, là mọi người lo sợ rằng là tổ tiên của mình bên dưới không có tiền để tiêu, không có áo để mặc. Con cũng rất là mong thầy giải thích cho chúng con và để sách tấn, nếu như mà cái quan niệm này nó đang còn sai, thì mong thầy cũng sách tấn cho biết bao nhiêu hàng Phật tử cũng như là những người con ở phía bên ngoài kia để có thể hiểu rõ hơn về cái việc này.
Nếu chúng ta mà hiểu rằng ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp, chúng ta không đốt vàng mã, đốt tiền giấy cho các cụ ở dưới quay âm, thì các cụ ở dưới đó không có gì để tiêu. Chúng ta hiểu như vậy là hoàn toàn là sai lầm với cái thuyết nhân quả của nhà Phật, cũng hoàn toàn là gì, thuộc về là mê tín và dị đoan. Chúng ta biết rằng ở trên thế gian này, chúng ta thường nghe thấy câu nói này: quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Thế gian chúng ta có quốc pháp, có gia quy. Vậy thì ở dưới quái âm họ cũng có gì? Có những pháp luật của họ, có những cái gì? Cái quy luật vận hành của họ. Nếu chúng ta tin cho là gì? Có quái âm. Tin con người ta chết không phải là hết, mà là tùy theo cái phúc báo của mỗi người, có thể được siêu thoát, được đầu thai, hoặc rằng còn phải chịu tội ở dưới quái âm. Thì xin thưa với các Phật tử, nếu chúng ta có cái niềm tin như vậy mà chúng ta lại đi nghĩ rằng nếu chúng ta không đốt tiền tài vàng mã cho các cụ thì các cụ ở dưới đó không có gì để tiêu, thì như vậy hoàn toàn sai lầm. Hoàn toàn sai lầm. Thầy cứ lấy một cái ví dụ thôi. Trong một quốc gia, hệ thống quản lý về tài chính, về tiền tệ, quốc gia nào cũng có những quy định riêng hết. Ví dụ ở Việt Nam chúng ta, quản lý tiền tệ là gì? Cao nhất là điều hành là chính phủ. Dưới chính phủ thì có Bộ Tài chính. Dưới Bộ Tài chính thì còn có cả các hệ thống quản lý về tiền tệ, như là ngân hàng, các ngân hàng nhà nước và các ngân hàng tư nhân. Cho dù ngân hàng tư nhân cũng phải hoạt động theo cái quy định của pháp luật nhà nước. Đó. Và chúng ta biết rằng tiền tệ không thể tự nhiên mà cứ muốn in ra là in. Chúng ta cứ in ra thì sẽ bị lạm phát, đúng không? Hoặc là kể cả thì đồng tiền phổ thông nhất trên thế giới bây giờ đã đô la. Mỹ cũng không thể tự in tiền. Mỗi khi Mỹ muốn in tiền thì Mỹ phải có một cái tài sản thế chấp tương đương với cái số tiền của mình in ra. Đó chính là vàng, đó chính là các loại vật chất khác nó có giá trị để gọi là mình gọi là cái đồ thế chấp để bảo lãnh, để in ra cái số tiền tương đương với cái vật mà quốc gia Mỹ thế chấp đó. Chứ không phải là Mỹ muốn in bao nhiêu thì in, như vậy thì thế giới sẽ loạn đó. Đó. Cho nên cái quỹ tiền tệ thế giới đó, Fed đó, nó trước khi nó in tiền thì nó phải có một cái chính phủ Mỹ phải là phải có một cái gì đó, ví dụ như là 1 tấn vàng chẳng hạn thì in được bao nhiêu triệu đô thì được in như vậy thôi. Chứ còn in ra quá là gì? Là lạm phát. Đó, chính vì vậy mà ở Việt Nam chúng ta cũng thế thôi. Đồng tiền đô la của Mỹ không thể cứ thế là tuồn vào Việt Nam một cách gì qua cái đường tiểu thương hay cái đường buôn lậu thì đồng tiền Việt Nam chúng ta sẽ mất giá. Cho nên chúng ta thấy cái pháp luật của Việt Nam quy định đồng tiền đô la là đồng tiền được tiêu trên toàn thế giới, nhưng vào Việt Nam chúng ta cũng phải tiêu như thế nào và phải quản lý như thế nào. Đó. Cái làm gì có cái chuyện là ví dụ người bên Mỹ, Việt Kiều bên Mỹ muốn gửi tiền cho người thân ở Việt Nam chúng ta thì quản lý cái đồng tiền đó cũng phải như thế nào. Không thể cứ thể xách cả ba lô, xách cả vali về đi qua sân bay là đưa cho người thân được đâu, đúng không? Đó, cho nên đó, pháp luật ở thế gian chúng ta như vậy. Thì ở dưới quái âm cũng không thể nào mà con cháu ở thế gian này cứ thế là đốt bừa cho người thân đã mất rồi người thân ở đấy nhận được, làm gì có, loạn hết. Mà loạn âm thì còn đáng sợ hơn là loạn dương. Loạn dương thì mất nhà, mất cửa, còn loạn âm thì nó sẽ sinh ra nhiều những thứ hệ lụy vô cùng to lớn khác. Cho nên nếu là Phật tử chúng ta phải hiểu rằng không thể đem những cái đồ giấy, những đồ vàng mã, những đồ tiền tài của cải bằng đồ giả đó mà đốt xuống cho người thân đã quá vãng và mong là và nghĩ là họ nhận được, không bao giờ có cái điều đó.
Dạ thưa thầy, bản thân con thì là một sinh viên tình nguyện và đã được tham gia hỗ trợ pháp hội. Và hàng năm vào mùa lễ Vu Lan thì con thấy là có hàng ngàn các quý vị Phật tử về chùa chúng ta để tu học và tham dự lễ Vu Lan. Con thắc mắc là tại sao mỗi năm thầy lại tổ chức lễ Vu Lan với quy mô lớn như thế ạ?
Và qua cái câu hỏi của bạn Thu Hiền thì thầy xin trả lời là các thầy tổ chức cái lễ Vu Lan cũng không phải là cố tình để tổ chức lớn hay là tổ chức bé, mà đây cũng là cái nhân duyên của chùa Khai Nguyên chúng ta. Không phải là chùa tổ chức lớn hay là bé, đông hay là ít Phật tử, mà đây cũng là cái duyên thôi. Thì các việc tổ chức thì các thầy cứ tổ chức thôi và tự các Phật tử họ tìm tới. Thậm chí là các thầy cũng không biết là mùa Vu Lan năm nay có bao nhiêu Phật tử đến tham dự, 1.000, 2.000 hay là 5.000, 10.000 Phật tử. Các thầy cũng không biết trước được. Vì chùa Khai Nguyên các quý thầy tổ chức thì cũng chỉ có một cái đăng một cái thông tin chung chung lên cái trang Facebook hay là cái trang web của nhà chùa là cái ngày đấy tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu cho các Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam cũng như là những người dân họ có duyên với Phật pháp và họ có duyên với chùa, với chư tăng. Trong quá trình tổ chức thì mỗi năm thấy là cả Phật tử đến một đông hơn. Ví dụ như là năm 2019 trước lúc đại dịch Covid xảy ra thì cái mùa Vu Lan năm đó có thể nói là một trong những mùa Vu Lan đông nhất từ trước đến nay. 15 đến 20 ngàn người tham dự một ngày. Đấy là những người mà họ tham dự và ở lại ăn cơm đó. Và họ ở lại chọn cả ngày đó. Còn những người họ tới dự xong một thời xong đó họ không ăn cơm, họ đi về, thì chúng ta cũng không kiểm soát được. Chúng ta chỉ kiểm soát và biết được cái số lượng người họ đã ở lại ăn cơm, dùng cơm và theo khoa lễ. Thì có đến 15 đến 20 nghìn ngày, 20 nghìn người một ngày tham dự như vậy. Và từ đó thì cho đến nay, qua hơn 2 năm, gần 3 năm đại dịch Covid, mọi người cách ly để phòng chống dịch bệnh. Thì năm 2022 thì dịch bệnh đã được kiểm soát và được sự cho phép của nhà nước, các cơ quan quản lý chức năng về tôn giáo. Thì chùa Khai Nguyên cũng đã tổ chức cái mùa Vu Lan báo hiếu năm 2022. Và cái lượng Phật tử quay về chùa có thể nói cũng khá là đông. Ngày đông nhất cũng đến 10 đến 12 ngàn Phật tử ăn cơm qua cái sự kiểm soát và thông báo của nhà bếp báo lại như vậy. Còn năm nay thì cũng không biết là các Phật tử về có đông hay không thì các thầy cũng chưa nắm được. Vì tất cả những cái nghi lễ, nghi thức nghi lễ Vu Lan của nhà chùa trước đây cũng không có gửi giấy mời đi bất cứ ở đâu, cũng không gửi giấy mời đến riêng cá nhân bất cứ một ai. Vì vậy mà các quý thầy thì cứ thành tâm để tổ chức, các Phật tử thì về bao nhiêu thì nhà chùa sẽ tận tâm tận lực để phục vụ các Phật tử bấy nhiêu thôi. Chứ còn cũng không hiểu là tại sao mà lại đông, tại sao mà tổ chức đông người như vậy thì các thầy cũng không hiểu, chỉ biết là mình thôi cứ thành tâm phục vụ tín đồ Phật tử và con nhân dân, giống như là cái phương châm hoạt động của Giáo Phật giáo Việt Nam á, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Cho nên các Phật tử có hỏi tại sao chùa Khai Nguyên lại tổ chức cái lễ hội Vu Lan đông người như thế, thì thầy cũng xin thật thà chân thành mà trả lời rằng đấy thì cũng không biết là vì sao. Mình chỉ dùng cái tâm chân thành của mình để hướng lời cầu nguyện cho các tín đồ Phật tử, gửi gắm những cái tâm tư, cái tình cảm của các Phật tử vào những cái lời kinh tiếng kệ giữa tăng ni cũng như là Phật tử cùng nhau đọc tụng, cùng nhau tu hành, cùng nhau niệm Phật, để lấy công đức đó để hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ của các Phật tử cũng như đại chúng đến dự lễ. Khác với một số những ngôi chùa là chỉ trong mùa Vu Lan báo hiếu như vậy chỉ có chư tăng làm lễ, và các thầy cúng ấy, họ đến họ trợ duyên chư tăng làm lễ, còn các Phật tử chỉ ngồi và lễ theo thôi. Thì cũng có thể đấy là những cái mà các Phật tử họ đã đi lễ nhiều năm rồi, thấy là rất là quen rồi. Còn đến chùa Khai Nguyên thì tổ chức pháp hội trung phong hoặc là tụng kinh Địa Tạng, cho nên là tất cả các Phật tử ai ai cũng tự mình được đọc kinh, ai ai cũng tự mình được lễ Phật, được niệm Phật, để đem cái tâm thành của mình cao nhất để dâng lên cúng dường Tam Bảo và tri ân báo ân lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ. Thầy nghĩ cũng có thể vì là họ được tu cùng với chữ tăng, cho nên họ thấy vui, họ thấy hoan hỷ, cho nên mỗi ngày người này bảo người kia lại rủ thêm người nọ, cho nên cái pháp hội Vu Lan của chùa càng ngày càng đông như thế. Nhưng đấy là cái ý nghĩ của thầy thôi, còn nhân duyên như thế nào, vì sao mà đông thì quả thật thì thầy cũng thực sự là không biết được.
Dạ con thưa thầy là trước câu hỏi của bạn Thu Hiền thì bản thân con thì cũng đã có cơ hội là được tham dự đại lễ Vu Lan nhà mình cũng khá là nhiều lần rồi. Và con thấy rằng là đại lễ Vu Lan nhà mình thì thường tổ chức pháp hội niêm mật trong vòng 3 ngày. Và trong 3 ngày đó thì các quý Phật tử được lên trên chùa tu tập cùng quý tôn đức. Vì vậy có hai chăng, đó chính là lý do bởi vì là quý vị Phật tử thấy rằng là cái việc mà mình tu tập như thế cũng là một phần gì đó để có thể giúp được ông bà, tổ tiên cũng như là tất cả những người thân bên cạnh gia đình mình, một phần còn sống thì được bình an, còn phần mà đã mất rồi thì được siêu thoát và sớm sinh về cõi lành. Dạ vâng, và chúng con thì cũng rất mong muốn là sẽ được đủ duyên và phước đức nhiều hơn nữa để có thể là tham dự những cái pháp hội. Trung Phong cũng như là Pháp hội Vu Lan sắp tới tại ngôi chùa Khai Nguyên. Chúng con xin chân thành cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.
Hôm nay bé Tịnh Anh về chùa lễ Phật và chuẩn bị đến mùa Vu Lan báo hiếu năm 2023 này. Con có thể dâng lên cúng dường sư phụ và cúng dường bố mẹ của con một cái bài hát mang cái ý nghĩa thật là gần gũi để tri ân cha mẹ và tri ân sư phụ được không? Rồi con có thể hát cho sư phụ và các Phật tử ở đây nghe bài hát xem nào.
Quý vị thân mến, bài hát sau đây của em Tịnh Anh sẽ khép lại chương trình Talk Show Vu Lan Hiếu Hạnh. Qua buổi chia sẻ ngày hôm nay của thầy, chúng ta đã có những hiểu biết hơn về ngày lễ Vu Lan và từ đó càng thêm nhất tâm tu tập để báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên. Xin cảm ơn tất cả các quý vị khách mời đã có mặt trong buổi trò chuyện ngày hôm nay với những chia sẻ vô cùng thú vị. Cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Nhân đây, chúng con xin kính chúc các quý vị khán giả có một mùa Vu Lan báo hiếu, đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Và chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của bé Tịnh Anh ạ. Xin mời con.
Ba là cây nến vàng.
Oh,